Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 11, lễ Thánh Agnes ở Assisi, Trần Phước Victoria Saroaman Naviro và Thánh Mestide, nữ đan sĩ. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của ba thánh qua giọng đọc của Maria Kim Thúy và Teresa Mai Phương. Thánh Agnes ở Assisi.
Thánh Agnes là em ruột và là người đầu tiên theo Thánh Clara. Sau khi Clara bỏ nhà đi tu thì 2 tuần sau, Agnes cũng bỏ nhà đi theo chị mình. Gia đình các ngài tìm cách ép buộc đưa Agnes về. Họ cố lôi ngài ra khỏi tu viện, nhưng thật lạ lùng, thân thể của ngài bỗng dưng nặng trĩu, khiến vài người đàn ông cũng không thể nhấc nổi. Người chú của ngài là Modano định đánh ngài, nhưng bỗng dưng ông bị tê liệt. Sau đó họ phải để cho các ngài yên. Agnes không thua gì người chị của mình trong việc cầu nguyện và hy sinh hãm mình trong thời gian ở San Damiano. Năm 1221, một nhóm nữ tu dòng biển Đức ở Monticelli gần Florence xin được trở thành các nữ tu Clara nghèo hèn. Thánh Francisco gửi Agnes đến làm tu viện trưởng của tu viện này. Sau khi thiết lập các tu viện Clara nghèo hèn ở vùng Bắc nước Ý, Agnes được gọi về San Damiano năm 1253, khi Clara sắp sửa từ trần. 3 tháng sau khi Clara từ trần, Agnes cũng đi theo chị mình. Thánh Agnes được phong thánh năm 1753. Thiên Chúa chắc hẳn phải ưa thích cảnh chớ trêu, vì thế giới đầy rẫy những điều ngược đời. Vào năm 1212, ở Assisi, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng Thánh Clara và Agnes đã uổng phí cuộc đời khi các ngài quay lưng lại thế gian. Trên thực tế, cuộc đời của các ngài thực sự đã đem lại sức sống dồi dào và thế giới được phong phú hơn nhờ gương mẫu của các vị tu sĩ nghèo hèn ấy. Charles de Foucault, sáng lập tu hội tiểu đệ và tiểu muội của Chúa Giêsu, có viết: người ta phải trải qua sự cô độc và thực sự sống ở đó để nhận được ơn sủng của Thiên Chúa. Chính ở đó mà họ từ bỏ tất cả, gạt bỏ tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa. Có như thế, họ mới dọn được căn nhà linh hồn chỉ để một mình Chúa ngự. Khi làm như vậy, đừng sợ phản bội loài người. Ngược lại, đó là phương cách duy nhất mà bạn có thể phục vụ họ cách hữu hiệu. Trích trong sách Raphael Brown, Franciscan Mystic, trang 126.
Trần Phước Victoria Rasoama Naviro.
Victoria Rasoama Naviro là người đầu tiên của Madagascar được tôn phong Trần Phước. Victoria sinh năm 1848, là công chúa của một hoàng tộc thuộc dòng Hovas. Victoria Rasoama Naviro được học hành và ngài theo tín ngưỡng thờ ngẫu thần của dòng tộc. Sau đó, các nữ tu dòng Thánh Giuse đến truyền giáo tại Madagascar và Victoria được nhận vào trường học dành cho các nữ sinh của họ. Victoria bị ấn tượng bởi niềm tin và lối sống của các nữ tu và ngài đã xin họ dạy cho biết đức tin Công giáo. Năm lên 15 tuổi, Victoria xin được chịu phép thanh tẩy. Cậu của Victoria là người có trách nhiệm đối với ngài, đã không chấp nhận thứ tôn giáo Victoria mới theo và ông đã gắng sức làm cho ngài phải từ bỏ. Tuy nhiên, Victoria vẫn kiên định trong niềm tin của mình và thậm chí còn muốn tham gia với các nữ tu tận hiến mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Thế nhưng, các nữ tu lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Victoria ở lại sống đời Kitô hữu giữa thế gian và với gia đình của ngài. Họ biết chắc sẽ làm cho ông cậu đầy uy quyền của Victoria tức giận nếu chấp nhận cho Victoria đi tù. Người ta đã xếp đặt một cuộc hôn nhân cho Victoria mà chính Victoria không bằng lòng. Nhưng họ lại cho phép Victoria được mời một linh mục công giáo tham dự nghi lễ cưới. Người chồng mà người ta chọn cho Victoria lại là một anh chàng nghiện rượu và có lối sống gây nhiều gương xấu. Ông cậu của Victoria và hoàng hậu đã cố gắng thuyết phục Victoria ly dị với anh. Nhưng Victoria không muốn gây gương xấu cho các Kitô hữu khác. Với tư cách là công chúa, Victoria có thể bằng đời sống của mình dạy cho người khác cách thức tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, nhất là giới luật hôn nhân gia đình. Victoria vẫn sống với cương vị là một người vợ trung thành, cầu nguyện cho chồng và dâng những đau khổ để người chồng được ơn hoán cải. Trước lúc người chồng qua đời năm 1887, Victoria đã thuyết phục được chồng lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Victoria Rasoamanarivo sống thêm 7 năm nữa và đã là một quả phụ sống đạo mẫu mực. Đời sống đức hạnh của Victoria đã khiến cho nhiều quan chức trong giai cấp thống trị cũng như những dân thường trong bộ tộc phải ngưỡng mộ và kính trọng. Qua đời sống thánh thiện, Victoria là một nhà tài trợ về niềm tin công giáo ở Madagascar. Victoria trung thành cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày cũng như giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bị cầm tù và những người phong hủi. Victoria về trời ngày 21 tháng 8 năm 1894, lúc được 46 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Victoria Rasoamanarivo lên bậc chân phước ngày 30 tháng 4 năm 1989, nhân chuyến viếng thăm Madagascar. Chân phước Victoria Rasoamanarivo đã sống chân thành với đức tin công giáo, ngay cả khi phải chịu những khó khăn thử thách. Đức tin chính là nguồn an ủi và là nguồn sức mạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận những thách đố xảy đến để minh chứng đức tin của mình không?
Thánh Matilda, nữ đan sĩ, lễ nhớ ngày 19 tháng 11. Thánh Matilda, nữ đan sĩ, hay còn gọi là Thánh Matilda Hackeborn, sinh năm 1241. Có tài liệu nói năm 1242 trong một lâu đài tại Halberstadt, Thuringen, Đức Quốc. Vì là người Đức, nên thánh nữ có tên theo tiếng Đức là Mathilde von Hackeborn. Tên gọi Mathilde của thánh nữ có nghĩa là nữ chiến binh đầy sức mạnh. Vào năm lên 7 tuổi, Mathilde đã theo mẹ mình đến thăm người chị ruột của cô là thánh nữ Gertrude, lúc ấy đang là một nữ đan sĩ trong nữ đan viện Sito tại Rodersdorf. Khi đến đan viện nêu trên, Mathilde đã bị lôi cuốn bởi bầu khí đan tu tại đó, nên đã thầm ước ao trở thành thành viên của đan viện này. Nhưng trước tiên, cô còn phải tới trường, và rồi cô được đào tạo ngay trong trường học của nữ đan viện Rodersdorf. Sau đó, vào năm 1258, khi đã hoàn tất các chương trình học vấn và sau khi đã trải qua các thời kỳ huấn luyện tại thỉnh viện và tập viện, Mathilde đã được khấn dòng và chính thức trở thành nữ đan sĩ. Lúc sơ Matilda trở thành đan sĩ cũng là lúc đan viện của sơ được chuyển từ Rodersdorf tới Helfta, cụ thể là tới trang trại của gia đình sơ tại Hackeborn. Sơ nổi bật lên nhờ vào sự khiêm nhượng, lòng nhiệt thành, sự đáng mến, sự thuần khiết, sự trinh trong, cũng như nhờ vào sự thân mật và chiều sâu mà với chúng, sơ đã sống mối tương quan với Thiên Chúa, với Đức Trinh Nữ Maria và với các thánh. Sơ được trang bị với những phẩm chất cả về tự nhiên lẫn tinh thần. Sự hiểu biết, trí thông minh, kiến thức về ngôn ngữ và văn chương, một giọng nói tuyệt vời trìu mến. Trong số tất cả những điều kiện tiên quyết, sơ đã có thể trở thành kho tàng đích thực của đan viện trong bất cứ mối liên hệ nào. Matilda von Hackeborn, Liber Specialis Gratiae. Sách về Hồng Ân Thiêng Liêng, lời mở. Và vì thế, họa mi của Thiên Chúa, như sơ được gọi, đã đồng lúc trở thành hiệu trưởng của trường học do đan viện sơ quản trị, ca trưởng và giáo tập khi sơ còn rất trẻ. Sơ đã thực hiện những sứ vụ đó với tài năng to lớn và với lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi, không chỉ vì niềm hạnh phúc của các nữ đan sĩ, nhưng còn vì niềm hạnh phúc của tất cả những người muốn đến kiến múc sự khôn ngoan và sự tốt lành từ sơ. Được chiếu sáng bởi ơn thần bí của Thiên Chúa, Thánh Matilda đã biên soạn vô vàn những lời kinh và lời nguyện. Thánh nữ là một nữ giáo viên luôn trung thành với giáo huấn của giáo hội qua sự khiêm nhượng thầm sâu. Thánh nữ là một chuyên viên tư vấn, là một người ủi an và là người giúp đưa ra những quyết định. Về thánh nữ, người ta có thể đọc được những lời sau đây. Thánh nữ phân phối những lời chỉ dạy trong sự viên mãn mà có thể nói được rằng người ta chưa bao giờ thấy điều đó trong đan viện. Và thật tiếc chúng ta sợ thế, cũng sẽ không bao giờ được thấy nữa. Các nữ tu đã quây quần lại chung quanh thánh nữ để lắng nghe lời Chúa như súng lại chung quanh một vị giảng thuyết. Thánh nữ trở thành nơi nương tựa cũng như là niềm an ủi đối với tất cả. Và nhờ ơn Thiên Chúa, thánh nữ thủ đắc một hồng ân đặc biệt trong việc giải thích một cách rõ ràng những điều bí nhiệm của một tâm hồn. Nhiều người, không chỉ trong đan viện, nhưng còn cả những tu sĩ và những giáo dân khác, có cả những người đến từ rất xa, làm chứng rằng vị thánh trinh nữ này đã giải thoát họ khỏi những nỗi cùng khốn của họ, và họ không bao giờ cảm thấy có được một niềm an ủi ở bất cứ nơi nào khác giống như khi họ ở bên thánh nữ. Ngoài ra, thánh nữ còn biên soạn và dạy cho người khác biết rất nhiều lời kinh. Người ta muốn tóm tắt tất cả những lời kinh ấy khi nói rằng chúng còn nhiều hơn cả cuốn Thánh Vịnh Liber Specialis Gratiae, chương 6, câu 1. Vào năm 1261, một cô bé mới lên năm tên là Gertrude bước vào đan viện của thánh nữ. Thánh Matilda lúc đó chưa tròn 20 tuổi, đã được trao nhiệm vụ để trông nom cô bé ấy. Thánh nữ đã giáo dục, cũng như đã hướng dẫn cô bé ấy trong đời sống thiêng liêng. Và sau cùng, không chỉ biến cô bé ấy thành một nữ sinh xuất chúng, nhưng thánh nữ còn làm cho cô ấy trở thành người tín cậy của mình nữa. Vào khoảng năm 1271, Matilda Magdeburg cũng gia nhập đan viện. Và như thế, nữ đan viện đã đón nhận 4 người phụ nữ tuyệt vời. 2 vị mang tên Gertrude và 2 vị mang tên Matilda. Đây quả là một đại vinh dự cho đời sống đan tu tại Đức. Trong suốt cuộc đời mà thánh nữ đã trải qua nơi đan viện, thánh Matilda đã bị tấn công thường xuyên bởi những nỗi đau khổ to lớn. Nhưng thánh nữ đã bổ sung những nỗi đau khổ ấy vào với sự hy sinh hãm mình nghiêm khắc mà thánh nữ đã thực hiện nhằm cầu cho các tội nhân được ơn hoán cải. Với cách thức đó, thánh nữ đã tham dự vào nỗi khổ đau của Chúa Giêsu cho tới khi kết thúc cuộc đời. Đời sống cầu nguyện và chiêm niệm chính là môi trường sống quan trọng đối với cuộc hiện sinh của thánh nữ. Những mặc khải, những giáo huấn và sự phục vụ tha nhân cũng như con đường của thánh nữ trong đức tin và trong đức ái. Tất cả đều có gốc rễ và môi trường sống của chúng ở đó. Trong cuốn đầu tiên của tác phẩm Liber Specialis Gratiae, sách về hồng ân thiêng liêng, các nữ soạn giả đã tóm lại các điều mà thánh Matilda đã ủy thác cho họ, được sắp xếp theo các ngày lễ kính Chúa, kính các thánh và đặc biệt là kính Đức Trinh Nữ Maria. Khả năng của thánh Matilda trong việc sống những phần khác nhau của phụng vụ, ngay cả nơi những phần đơn giản nhất, và việc hiểu về Ngài trong đời sống đan viện thường ngày thật là ấn tượng. Một số những hình ảnh, những cách diễn tả và những cách vận dụng mà thánh nữ đã sử dụng có thể khá xa lạ đối với quan điểm của chúng ta. Nhưng nếu người ta lưu tâm một cách nghiêm túc tới đời sống đan viện cũng như tới sứ mạng của thánh nữ với tư cách là nữ giáo tập và nữ ca trưởng, thì người ta sẽ ngay lập tức nhận ra tài năng có 102 của thánh nữ với tư cách là một nhà giáo dục, một nữ giáo viên, mà nhờ tài năng đó, thánh nữ đã giúp những người chị em trong đan viện của mình chìm đắm trong đời sống phụng vụ thuộc bất cứ hoàn khách nào của đời sống đan viện. Trong khi thực hành đời sống phụng vụ, thánh Matilda rất đề cao kinh nhật tụng, kể cả việc cử hành các thánh lễ và đặc biệt là việc rước lễ. Và khi thực hành đời sống phụng vụ, thánh nữ thường tỏ ra ngất ngây trong sự gần gũi thân mật với Thiên Chúa, trong con tim bừng cháy và đầy ắp tình mến đối với Ngài. Trong một cuộc đàm đạo tuyệt vời mà trong đó thánh nữ đã cầu xin cho được ơn soi sáng nội tâm cũng như dâng lên những lời nguyện giúp cầu thay đặc biệt cho cộng đoàn và cho những chị em của mình. Đứng ở nơi trung tâm điểm luôn là các mầu nhiệm về Chúa Kitô mà Đức Trinh Nữ Maria thường xuyên chỉ dẫn cho thánh nữ để thánh nữ bước đi trên con đường thánh thiện. Nếu con ước ao nên thánh thực sự, thì con hãy lưu lại bên con của mẹ. Chính Ngài là sự thánh thiện, mà sự thánh thiện ấy có khả năng thánh hóa tất cả. Toàn bộ thế giới, lẫn giáo hội, cả những người tốt lẫn các tội nhân đều được bao hàm trong sự gần gũi thân mật nội tâm của thánh nữ đối với Thiên Chúa. Các thị kiến, các giáo huấn và những biến cố trong đời sống thánh nữ đều được mô tả bằng những cách diễn tả mà chúng có những âm hưởng trong phụng vụ và kinh thánh. Nhờ thế, người ta hiểu được kiến thức sâu xa của thánh nữ về Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh chính là lương thực hàng ngày của thánh nữ. Thánh nữ thường xuyên liên hệ tới điều đó trong lúc thánh nữ đề cao những bản văn Kinh Thánh được đọc trong phụng vụ và rút ra từ những bản văn ấy những biểu tượng, những thuật ngữ, những phong cảnh, những hình ảnh và những con người. Thánh nữ yêu mến tin mừng cách đặc biệt. Đối với thánh nữ, những lời trong tin mừng là một món ăn tuyệt vời và khơi lên trong lòng thánh nữ những cảm xúc ngọt ngào, đến độ thánh nữ thường xuyên không thể dứt ra khỏi niềm say mê trước việc đọc tin mừng. Thánh nữ đã đọc những lời này một cách hết lòng hết dạ, đến độ trong tất cả mọi giờ chầu, thánh nữ đều đọc hết. Ngay cả những lúc hát kinh tại ca tòa, thánh nữ cũng hoàn toàn chìm đắm trong Thiên Chúa và bị xâm chiếm hoàn toàn bởi sự tận hiến đó, đến mức đôi khi thánh nữ đã diễn tả những cảm xúc của mình qua các cử chỉ và hành động. Rất nhiều lần trong các giờ kinh phụng vụ, thánh nữ trở nên ngất ngây đến nỗi thánh nữ đã không nhận ra được việc người ta gọi hay đụng tới thánh nữ. Và người ta phải đụng rất mạnh vào thánh nữ thì thánh nữ mới lấy lại được sự nhận thức đối với thế giới bên ngoài. Trong một thị kiến, chính Chúa Giê-xu đã khuyên thánh nữ hãy đọc tin mừng. Ngài mở vết thương nơi thánh tâm đầy yêu thương của Ngài ra và nói với thánh nữ: "Con thử nghĩ xem, tình yêu của ta lớn lao biết chừng nào. Nếu con muốn học biết tình yêu ấy, con sẽ không thấy nó được diễn tả ở bất cứ nơi đâu khác tốt cho bằng trong tin mừng. Không có bất cứ nơi nào có thể nghe thấy được những lời mạnh mẽ và đầy tình mến cho bằng những lời này. Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương anh em như thế." Những kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh MacTheodor Hackeborn có gốc rễ từ những giờ nguyện cầu mang tính cá nhân cũng như phụng vụ, đặc biệt là từ các giờ kinh nhật tụng và thánh lễ. Trong khi thánh nữ để cho mình được dẫn dắt bởi lời Chúa và bởi bí tích thánh thể, thánh nữ đã đi trên con đường hiệp nhất nội tâm với Thiên Chúa, luôn luôn trong sự trung tín hoàn toàn với giáo hội. Đó cũng là một lời mời gọi tha thiết dành cho chúng ta để đào sâu thêm tình bằng hữu đối với Thiên Chúa, đặc biệt là qua kinh nguyện hàng ngày và qua sự tham dự thánh lễ cách chu đáo, trung tín và sống động. Phụng vụ chính là ngôi trường lớn về đời sống thiêng liêng. Điều này được thể hiện qua sự mô tả đầy ấn tượng của Thánh Gertrude, nữ môn đệ của Thánh MacTheodor, về những khoảnh khắc sau cùng trong đời sống của thánh nữ. Thánh nữ rất khắt khe, nhưng được soi sáng bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, bởi chính Chúa Giê-xu, bởi Đức Trinh Nữ Maria, bởi tất cả các thánh, và bởi người chị ruột là Thánh Gertrude, viện mẫu. Khi đến giờ Thiên Chúa muốn đón thánh nữ về với mình, thánh nữ đã xin Ngài cho phép được tiếp tục sống trong sự đau khổ vì ơn cứu độ của các linh hồn. Và Chúa Giê-xu đã tỏ ra rất vui vì dấu chỉ cuối cùng này của Đức Mến. Thánh MacTheodor đã qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1299, lúc 58 tuổi đời. Giai đoạn cuối cùng trên con đường của thánh nữ được đánh dấu bởi 8 năm mang trọng bệnh. Các tác phẩm và danh thơm thánh thiện của thánh nữ đã nhanh chóng được phổ biến khắp nơi. Khi giờ của thánh nữ đến, Thiên Chúa quyền năng, đấng là niềm an ủi duy nhất đối với tâm hồn yêu mến Ngài, đã nói với thánh nữ rằng: Hỡi kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng nước trời và đón thánh nữ vào trong vinh quang của Ngài. Thánh Matilda đã trao phó chúng ta cho rất thánh trái tim Chúa Giêsu cũng như cho Đức Trinh Nữ Maria. Thánh nữ mời gọi chúng ta hãy ngợi khen Chúa Con thông qua con tim của Đức Mẹ và ngợi khen Đức Maria thông qua trái tim của Chúa Con. Con xin kính chào Chúa Giêsu và Mẹ. Ôi lạy Đức Trinh Nữ đáng kính! Trong hạt sương mai lan rộng từ con tim của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sang Chúa và Mẹ. Con xin kính chào Chúa Giêsu và Mẹ trong vinh quang và trong niềm vui. Mà giờ đây, Mẹ và Chúa Giêsu đang sống sự vĩnh cửu tại đó. Chúa Giêsu và Mẹ đã được tuyển chọn trước muôn vàn các thụ tạo khác của cả trái đất lẫn thiên đàng, trước cả khi tạo dựng thế giới. Amen. Không lâu sau khi qua đời, Thánh Matilda đã được tôn kính với tư cách là một vị thánh. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy tài liệu nào nói về vụ án phong thánh của Thánh Matilda Hackeborn, nên không biết thánh nữ được chính thức phong thánh vào ngày tháng năm nào. Dẫu vậy, danh tính của thánh nữ đã được ghi trong Martyrologium Romanum, tức danh mục các thánh của giáo hội Roma. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1010, qua bài giáo lý nhân buổi tiếp kiến chung vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã trình bày cách đặc biệt về thánh nữ Matilda Hackeborn. Bài viết này được trình bày dựa trên bài giáo lý vừa nêu của Đức Benedicto XVI. Giáo hội Công giáo kính nhớ thánh nữ Matilda Hackeborn vào ngày 19 tháng 11, tức ngày qua đời của thánh nữ, với bậc lễ nhớ tự do, tức lễ bậc 6.
Là sự thật và là sự sống, con hân hoan bước theo tiếng gọi của Chúa, mang tin vui phúc ân rao truyền cho khắp muôn người. Tựa những môn đệ đầu tiên từ bỏ con đường thân quen, bỏ lại tất cả đi theo Chúa mọi nơi. con đây bao hèn yếu lỗi tội. Lòng thay xin Chúa luôn bên con, đỡ nâng chở che bắt muôn ơn, dâng lời ca cảm tạ Thiên Chúa chẳng ngơi, cảm tạ Chúa muôn muôn đời, lòng ngập tràn bình an đầy vơi. Con hân hoan bước theo tiếng gọi của Chúa, mang tin vui phúc ân rao truyền cho khắp muôn người. Tựa những môn đệ đầu tiên từ bỏ con đường thân quen, bỏ lại tất cả đi theo Chúa mọi nơi. Chọn một đời để phục sự Chúa, con hân hoan bước theo tiếng gọi của Chúa, mang tin vui phúc ân rao truyền cho khắp muôn người. Tựa những môn đệ đầu tiên từ bỏ con đường thân quen, bỏ lại tất cả đi theo Chúa mọi nơi. Con hân hoan bước theo tiếng gọi của Chúa, mang tin vui phúc ân rao truyền cho khắp muôn người. Tựa những môn đệ đầu tiên từ bỏ con đường thân quen, bỏ lại tất cả